Xin chào bạn đọc báo Tuổi Trẻ. Đây là bản tin tối ngày 28 tháng 4 được thực hiện bởi AI. Từ chiều 27 tháng 4, tuyến đường Đào Duy Từ nằm kế bên phố cổ Hội An trộn rộn người. Trước nhà hàng Bới Cơm, toàn bộ không gian được dọn dẹp sạch sẽ. Nhà hàng tạm ngưng đón khách để huy động nhân viên, đầu bếp tổ chức bữa tiệc buffet tặng người lao động, bà con nghèo ở Hội An mừng đại lễ 30 tháng 4. Ông Lương Quý Nhân, quản lý nhà hàng Bới Cơm, cho biết có gần 1.000 phiếu ăn đã được phát ra, người gặp khó khăn, người già, thợ hồ, xích lô, xe ôm, bán vé số đều được nhận phiếu. Bữa tiệc buffet được nhân viên nhà hàng Bới Cơm nấu và bắt đầu phục vụ từ 18 giờ tối 27 tháng 4. Theo ông Nhân, dự kiến ban đầu bữa tiệc sẽ kết thúc sau khoảng 1 tiếng đồng hồ nhưng lượng khách quá đông, cộng với việc nhiều người đi bán vé số, bán hàng rong về trễ nên phải tới gần 22 giờ mới tan tiệc. Bên cạnh đó, nhà hàng không thể cùng lúc phục vụ gần 1.000 người nên phải chia làm 3 ca, mỗi ca kéo dài 1,5 tiếng. Ngoài mời khách ăn thỏa thích, nhà hàng Bới Cơm còn chuẩn bị quà lưu niệm là một lá cờ đỏ sao vàng, khổ nhỏ, tặng các vị khách đặc biệt để về trang trí chào mừng 30 tháng 4. Một chủ nhà phát hiện có đuôi rắn thò ra từ máy điều hòa nhiệt độ nên gọi thợ tới kiểm tra và chứng kiến một cảnh tượng hãi hùng khi không phải một mà có tới 7 con rắn bên trong. Chuyện mới vừa xảy ra tại tỉnh Quảng Nam. Theo thông tin ban đầu trưa 27 tháng 4, khi bật điều hòa ngủ trưa, gia đình bà Hát chú xã Bình Quý huyện Thăng Bình phát hiện nhiều cái đuôi thò ra từ máy điều hòa. Ban đầu, gia đình nghĩ rằng đó là đuôi chuột, nhưng sau đó nghi ngờ là đuôi rắn nên gọi thợ đến kiểm tra thì bắt được 7 con rắn bên trong. Được biết đây là loại rắn cườm, có tên gọi khác là rắn lục mè, thuộc họ rắn nước, có kích thước nhỏ, chiều dài tối đa khi trưởng thành khoảng 1,3 mét. Rắn cườm không có nọc độc, vết cắn của loài rắn này không gây nguy hiểm cho con người, nhưng có thể gây ngứa cho một số người nhạy cảm. Loài rắn này sở hữu thân hình đặc trưng rất dễ nhận dạng, với lớp vảy màu xanh lục nhạt và các viền đen vắt ngang thân, phần đầu phân biệt rõ với cổ. Rắn cườm phân bổ rộng khắp Việt Nam. Thức ăn chủ yếu của chúng là thằn lằn, các loài gặm nhấm nhỏ. Rắn này có khả năng leo trèo rất tốt, có thể leo lên cả những vách tường thẳng đứng, thường xuất hiện trên mái nhà. Theo các chuyên gia, ống thoát nước điều hòa là nơi rắn ưa thích, chúng có thể chui theo đường ống thải vào trong dàn lạnh của điều hòa ẩn náu. Ngày 28 tháng 4, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Vĩnh Long khẩn trương điều tra vụ nổ súng bắn người xảy ra tại xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long, khiến cả nạn nhân và nghi phạm cấp cứu trong nguy kịch. Thông tin ban đầu khoảng 7 giờ 30 phút sáng cùng ngày, ông Nguyễn Vĩnh Phúc, 43 tuổi, mang súng tự chế đến tiệm vật tư nông nghiệp Nga Bình, bắn vào người chủ tiệm tên T, 33 tuổi. Sau đó, ông Phúc đi ra quốc lộ 54, hướng về thị trấn Trà Ôn được khoảng 200 mét thì dùng súng bắn vào đầu mình. Cả hai người được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ. Cơ quan điều tra đã thu giữ một khẩu súng tự chế loại Rulo. Đáng chú ý, ông T là tài xế xe tải đã cán chết con gái 14 tuổi của ông Phúc trong vụ tai nạn giao thông hồi tháng 9 năm 2024. Sau đó, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin cho rằng ông T không bị Công an huyện Trà Ôn khởi tố vì là cháu trưởng Công an huyện. Sau đó, cơ quan điều tra tỉnh Vĩnh Long kiểm tra hồ sơ, hiện trường và kết luận con gái ông Phúc chạy xe đạp điện không giữ khoảng cách an toàn, không chú ý quan sát với xe cùng chiều phía trước nên ngã ra đường. Tài xế T chạy tới không xử lý kịp nên đã cán qua làm nạn nhân thiệt mạng. Theo nguồn tin của Tuổi Trẻ, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Trương Anh Tuấn, 40 tuổi để điều tra về hành vi môi giới mại dâm. Bị can này được xác định là chủ nhóm kín Lan Quế Phường trên mạng xã hội, điều hành hơn 300 gái bán dâm. Nguồn tin cho biết thêm, bị can sử dụng nick ảo, sim giác nhằm qua mắt cơ quan chức năng nhưng đã bị phát hiện và xử lý. Bước đầu xác định thông qua Telegram, Tuấn đã tạo lập một hệ sinh thái gồm nhiều trang, hội nhóm kín như Lan Quế Phường Đà Nẵng, Lan Quế Phường Trò Chuyện, List Hot Lan Quế Phường, Chợ Tình Đà Nẵng để đăng hình quảng bá gái bán dâm nhằm mục đích tương tác với những người có nhu cầu mua dâm. Ngày 15 tháng 4, Nguyễn Trương Anh Tuấn bị bắt giữ. Qua đấu tranh, Tuấn khai đã tạo lập nhóm Telegram Lan Quế Phường từ năm 2022 đến nay với 14.611 thành viên tham gia. Quá trình hoạt động, Tuấn đã kết nối, chiêu mộ, quy tụ được hơn 300 người để hoạt động bán dâm trong đường dây này. Số tiền bán dâm mỗi lượt dao động từ 500.000 đồng đến 5 triệu đồng. Mỗi tháng Tuấn thu tiền với từng gái bán dâm từ 500.000 đồng đến 2 triệu đồng. Từ năm 2022 đến nay, số tiền giao dịch liên quan đến hoạt động mua bán dâm phát sinh trên nhóm Lan Quế Phường lên đến hàng chục tỷ đồng, qua đó Tuấn thu lợi hàng tỷ đồng. Công an tỉnh Quảng Ninh vừa cho biết cơ quan điều tra đã bắt thêm 8 người, thu giữ thêm nhiều tang vật, phương tiện liên quan đến vụ án ma túy quy mô lớn liên quan Bùi Đình Khánh. Cơ quan điều tra khởi tố 6 bị can về tội che giấu tội phạm, đều là người thân của Bùi Đình Khánh và Hà Thương Hải. Các bị can gồm Nguyễn Thị Hoài Thương 20 tuổi ở thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, bạn gái Bùi Đình Khánh, Bùi Xuân Hiến 36 tuổi ở thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, anh họ Bùi Đình Khánh. 4 người thân của Hà Thương Hải cùng bị khởi tố gồm Ngô Thị Thơ, mẹ đẻ, Nguyễn Thị Hạnh, vợ của Hải, Lò Văn Minh, em họ và Triệu Thị Hiền, bạn gái đối tượng Hà Thương Hải. Theo Công an Quảng Ninh, tổng số bị can đã bị khởi tố, bắt tạm giam trong vụ án này đến nay là 13 người. Ban chuyên án đã thu giữ tổng số 25 bánh heroin, 8,84 gam ma túy tổng hợp, 2 khẩu súng AK, 1 khẩu súng côn, 3 hộp tiếp đạn, 154 viên đạn, 14 vỏ đạn đã bắn, 1 quả lựu đạn, 10 kíp nổ. Thêm một vụ bác sĩ bị hành hung khi đang cấp cứu bệnh nhân. Vụ việc lần này xảy ra tại Trung tâm Y tế huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ vào chiều ngày 25 tháng 4. Ngày 28 tháng 4, mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài hơn 3 phút, ghi hình ảnh các y bác sĩ đang cấp cứu cho một bệnh nhân. Xung quanh có nhiều người gào khóc, công kích, thậm chí đạp thẳng vào bụng bác sĩ đang cấp cứu cho bệnh nhân. Ông Lê Quang Thọ, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Phú Thọ, xác nhận sự việc xảy ra chiều 25 tháng 4 tại Trung tâm Y tế huyện Thanh Ba. Khoảng 17 giờ 15 phút ngày 25 tháng 4, một bệnh nhân 12 tuổi được gia đình đưa tới trong tình trạng vùng trán, chân, tay xuất hiện vết sưng nề, bầm tím, chảy máu do tai nạn giao thông. Bệnh nhân được chẩn đoán chấn thương sọ não, vỡ xương trán do tai nạn giao thông. Đến 17 giờ 30 phút cùng ngày, khi điều dưỡng đang tiêm kháng sinh đường tĩnh mạch theo y lệnh, thì bệnh nhân xuất hiện các biểu hiện sốc phản vệ, khó thở, mạch nhanh, huyết áp tụt và nhanh chóng rơi vào tình trạng ngừng tuần hoàn. Kiếp trực đã ngay lập tức hồi sức tim phổi, cấp cứu sốc phản vệ theo đúng phác đồ của Bộ Y tế và báo động cấp cứu toàn viện. Người nhà bệnh nhân không giữ được bình tĩnh đã gào khóc, chửi bới, lao vào hành hung bác sĩ. Dù vậy, các y bác sĩ vẫn nỗ lực, tập trung cấp cứu cho bệnh nhân. Sau 20 phút, bệnh nhân tỉnh táo, thở oxy qua gọng kính, có thể giao tiếp bình thường với nhân viên y tế và người nhà. Các bác sĩ tiên lượng bệnh nhân có thể chảy máu não thêm ở vùng tổn thương, nên bệnh nhân được chuyển tuyến trên để theo dõi tiếp và điều trị. Theo Giám đốc Sở Y tế tỉnh Phú Thọ, việc người nhà gào thét, chửi bới, hành hung bác sĩ làm ảnh hưởng, có thể bỏ lỡ thời cơ vàng để cứu sống bệnh nhân. Ngày 29 tháng 4 trao đổi với Tuổi Trẻ, Thượng tá Nguyễn Trọng Thắng, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa, cho biết đội Cảnh sát Giao thông đường bộ khu vực Nha Trang đã lập biên bản xử phạt đối với nữ tài xế lái xe hơi chạy ngược chiều trên đèo Cù Hìn. Trước đó, ngày 23 tháng 4, trang Zalo của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa tiếp nhận đoạn clip do người dân cung cấp, phản ánh việc có một xe hơi màu đỏ chạy ngược chiều trên đèo Cù Hìn, xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang, gây bức xúc cho người đi đường và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Ngay sau đó, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa đã gửi đoạn clip trên cho đội Cảnh sát Giao thông đường bộ khu vực Nha Trang xác minh, xử lý theo thẩm quyền. Đến 10 giờ sáng 28 tháng 4, đội Cảnh sát Giao thông đường bộ khu vực Nha Trang đã mời bà L 45 tuổi, trú thành phố Nha Trang đến làm việc. Bà L thừa nhận đã lái xe trên và có hành vi vi phạm như clip người dân phản ánh. Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ khu vực Nha Trang đã lập biên bản xử phạt bà L về hành vi điều khiển xe đi ngược chiều trên đường có biển cấm đi ngược chiều. Theo quy định, người này sẽ bị xử phạt 18 đến 20 triệu đồng và trừ 4 điểm giấy phép lái xe. Trao đổi với Tuổi Trẻ ngày 28 tháng 4, ông Hoàng Đức Cường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Phượng Sơn, thị xã Trũ, tỉnh Bắc Giang, cho biết vào sáng cùng ngày tại khu vực cầu đất, đoạn qua quốc lộ 31 đã xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng. Ông Cường cho biết thêm, bước đầu lực lượng chức năng xác định có một người chết tại chỗ, nhiều phương tiện giao thông bị hư hỏng nặng. Cán bộ của Ủy ban Nhân dân phường, Công an phường Phượng Sơn đã có mặt tại hiện trường. Lực lượng chức năng sau đó đưa những người bị thương đi cấp cứu và bảo vệ hiện trường xảy ra vụ tai nạn. Một lãnh đạo Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bắc Giang cho hay, nguyên nhân ban đầu do xe khách mất lái. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra. Cảm ơn quý vị đã nghe bản tin tối của báo Tuổi Trẻ. Xin chào và hẹn gặp lại!